Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 181, là phần 6 của bài học tựa đề Sứ điệp cuối cùng trong Khải Huyền đoạn số 14. Để tiếp tục bài học rất đặc biệt này, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 14, câu 6 tới câu số 13. Đây là bài học Sứ điệp cuối cùng, phần 6. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai, theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình. Theo sau, chúng ta đã học về sứ điệp ân điển mà thiên sứ đầu tiên rao giảng. Đây là sứ điệp tin lành đời đời, được rao giảng giữa đỉnh trời cho toàn thể người thế gian. Rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Đây là một sứ điệp rất cấp bách và lý do được công bố rõ ràng. Giờ phán xét của Đức Chúa Trời đã đến. Và điều cần thiết mà người thế gian phải làm đó là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Nghĩa là phải xoay trở lại, bỏ con đường tà, bỏ đi sự thờ phượng Antichrist và tiên tri giả và Satan và nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa mình và thờ phượng Ngài. Nhưng thế gian tiếp tục từ khước sứ điệp ân điển này, cho nên thiên sứ thứ hai đến với lời tuyên bố, đó là tất cả mọi điều trên thế gian sẽ bị hủy diệt. Một thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Cơ hội cuối cùng là ân điển đời đời được ban cho, nhưng thế gian từ khước, cho nên sứ điệp của sự hủy phá được rao ra, tất cả hệ thống thế gian sẽ bị hủy phá. Tiếp theo sứ điệp hủy phá là một sứ điệp hết sức kinh khủng, sứ điệp của sự phán xét đời đời mà thiên sứ thứ ba tuyên rao. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước các mặt thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây là sứ điệp ngâm đe cuối cùng. Sau khi sứ điệp ân điển bị khước từ, thì có lời thiên sứ tuyên bố rằng cả thế gian sẽ bị hủy diệt và tất cả những người thế gian chống nghịch Chúa sẽ bị phán xét đời đời trong hỏa ngục. Vì thì giờ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để thiết lập nước Ngài đã cận kề, và khi nước Ngài đến thì tất cả những người không thuộc về nước Ngài, chống nghịch nước Ngài chắc chắn sẽ bị hủy diệt vì họ không thể vào trong nước Chúa với tất cả sự chống nghịch vẫn đang còn. Và đây là một sự trừng phạt kinh khủng, vì địa ngục là một chỗ rất kinh khủng. Sự phán xét của địa ngục là sự phán xét đời đời và là sự phán xét tận cùng trong chén thành nộ của Chúa. Họ sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm sinh đời đời, cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Sự trừng phạt của địa ngục và sứ điệp về địa ngục là một phần rất cần thiết để trình bày sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì ân điển đời đời đã được ban cho và bị tiếp tục khước từ, và nếu không có sự trừng phạt của những kẻ chống nghịch và sự hủy diệt của họ thì không thể có sự thiết lập vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Cho nên song song với ân điển được ban cho thì là sự trừng phạt của địa ngục đời đời dành cho những người chống nghịch. Chúng ta đã học qua sứ điệp đặc biệt của ba vị thiên sứ đã được truyền rao cho toàn thế giới chống nghịch. Bây giờ đến một sứ điệp rất đặc biệt nữa, nhưng cho những người tin Chúa, sứ điệp về sự trung tín. Tin lành đời đời được rao giảng cách đặc biệt vô cùng chưa hề có bao giờ bởi một vị thiên sứ lớn của Đức Chúa Trời rao báo từ giữa đỉnh trời cho thiên hạ khắp nơi trên đất được nghe. Vì đây là cơ hội cuối cùng, đây là chỗ vớt vát cho những người đã từ khước tất cả những sự ban cho của ân điển Chúa qua tất cả những dấu hiệu cảnh cáo báo trước mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng ngay trong sứ điệp cuối cùng này, thế giới vẫn cứng lòng chống nghịch. Sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai và thứ ba xoay trở lại với sự phán xét đang đến cách gấp rút và sẽ chấm dứt lịch sử của con người trong thời điểm cận kề. Đây là một sứ điệp trực tiếp và rất kinh khủng. Cả thế gian và tất cả hệ thống chính trị, tôn giáo sẽ bị hủy diệt và tất cả những ai chống nghịch Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục đầy khổ đau vĩnh viễn. Và phần cuối cùng của sứ điệp đặc biệt vô cùng này được ban cho những người được cứu và được tuyên rao trực tiếp bởi Đức Chúa Trời trong sự mặc khải cho sứ đồ gian. Đây là một sự mặc khải đặc biệt vô cùng trong một thời điểm khó khăn vô cùng với một lãi đạo vô cùng quan trọng cho những người tin Chúa về phước hạnh bảo toàn của Chúa ban cho họ. Câu 12. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Sứ điệp cho những người tin Chúa được gói trọn trong hai phước hạnh rất diệu kỳ. Thứ nhất là sự bảo toàn đức tin cho đến cuối cùng của những người được Chúa chọn. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Lẽ đạo bảo toàn đức tin cho đến cuối cùng, ở đây được dịch là sự nhịn nhục của các thánh đồ là một lẽ đạo lớn và quan trọng, cho nên chúng ta sẽ để thì giờ phát triển thêm chi tiết trong bài học hôm nay. Thứ hai, phước hạnh đời đời cho những người được chết trong Chúa. Từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa, Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Lời phước lành, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa, đây là một phước lành khá đặc biệt. Bản chất của con người chúng ta là tránh sự chết, làm người không ai thích chết cả. Nhưng ở đây Kinh Thánh phán rằng phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Điều này đi ngược lại với bản tính của chúng ta, nhưng lẽ đạo này sẽ giúp chúng ta hiểu biết một phước hạnh rất lớn từ nơi Chúa. Hai khía cạnh của sự ban phước này bao gồm đời sống của một người tin Chúa. Và phần Kinh Thánh chúng ta đang học đưa ra hai lý do. Lý do của sự phước hạnh được ban cho những người tin Chúa. Thứ nhất, đó là cách họ sống. Thứ hai, cách họ chết. Thứ nhất, cách họ sống. Thứ hai, cách họ chết. Đây là những người được phước hạnh bởi vì khi còn sống thì có sự bảo toàn chắc chắn của đức tin. Thứ hai, phước hạnh khi họ chết là bởi vì họ có phần thưởng của sự phục vụ khi về với Chúa. Phần Kinh Thánh mà chúng ta chú ý tới câu số 12 nói về cách mà họ sống. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Và thứ hai, câu số 13 nói về phước hạnh khi họ chết. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Những người được phước này là những người sống trong sự nhịn nhục của đức tin và chết trên lời hứa của Chúa. Đây là một sự khuyến khích an ủi rất lớn của Chúa đến với dân sự của Ngài, đặc biệt là những người sống trong thời gian đại nạn, trong thời điểm cuối cùng. Trước hết chúng ta xem xét phước hạnh của sự bảo toàn đức tin khi người tin Chúa còn sống. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Nhịn nhục của các thánh đồ trong ngôn ngữ thường xuyên được dùng trong lãnh đạo thần học là sự bảo toàn đức tin của các thánh đồ, nghĩa là đức tin của người tín đồ được Chúa bảo toàn giữ gìn cho đến cuối cùng, không bao giờ bị mất. Trong kinh nghiệm đức tin, người tin Chúa sẽ nhịn nhục cho đến cuối cùng trong đời sống đức tin và không bao giờ đánh mất đức tin mình vì đã được Chúa gìn giữ và cũng đã được kinh nghiệm trong sự nhịn nhục chịu khổ cho đến cuối cùng của đức tin mình. Cho nên câu nhịn nhục của các thánh đồ hay là sự bảo toàn đức tin của các thánh đồ, đây là một lẽ đạo lớn trong hệ thống đức tin thần học của chúng ta. Lẽ đạo bảo toàn đức tin thiết lập một nền tảng cho sự vững lòng, cho sự trông cậy, cho sự vui mừng mà mọi người tin Chúa có được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và cũng lẽ đạo được ban cho để chúng ta chấm dứt tình trạng lo sợ, nghi ngờ về đức tin của mình. Lẽ đạo này tuyên bố người được Chúa chọn và người được Chúa gọi và người được Chúa xưng công bình không bao giờ mất đức tin của mình, nhưng sẽ giữ trọn lấy cho đến ngày cuối cùng. Vì thế sự chết của họ là một sự chết đầy phước hạnh, bởi vì họ đã không bao giờ phản bội đức tin, nhưng đã giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là điểm chúng ta nhấn mạnh rằng ai là những người có đức tin thì không bao giờ đánh mất đức tin. ai đã tin, thật sự tin, thì sẽ không bao giờ bỏ đi đức tin này, sẽ không bao giờ xoay chuyển khỏi đức tin. Nghĩa là ai tin để được sự cứu rỗi thì sẽ tiếp tục tin và giữ sự cứu rỗi. Không ai thật sự tin mà mất niềm tin đến nỗi mất sự cứu rỗi. Đức tin thật, sự cứu rỗi thật sẽ đứng vững dầu bất cứ bị bắt bớ như thế nào, áp lực như thế nào. Cho nên đây là sự bảo toàn đời đời. Đã một lần được cứu thì sẽ được cứu đời đời. Nhưng câu sứ đồ Giăng sử dụng ở đây nhấn mạnh khía cạnh tham dự của những người có đức tin và được Chúa giữ gìn. Đó là họ tỏ ra sự nhịn nhục, họ sống trong sự nhịn nhục, giữ đức tin cho đến cuối cùng, giữ đức tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và ở đây trong bối cảnh đức tin mà người tin Chúa phải đối diện, thì lẽ đạo bảo toàn đức tin này càng chiếu sáng rực rỡ hơn nữa, bởi vì không có một hoàn cảnh nào khó khăn cho đức tin cho bằng hoàn cảnh của người tin Chúa trong thời gian đại nạn. Không có một sự bắt bớ nào lớn hơn cho những người bị bắt bớ bởi Antichrist trong những năm đại nạn. Đây là thời kỳ đen tối tận cùng, cùng cực cho tất cả những người tin Chúa. 7 năm trong sự chủ động của Antichrist, bắt bớ, giết chóc, tù đày, Satan và các quỷ sứ đang tung hoành khắp nơi trên trái đất. Có tiên tri giả, có Antichrist, có con rồng đỏ là Satan, và có thế gian với tấm lòng khước từ, chống nghịch ân điển của Đức Chúa Trời. Và vì thế hoàn cảnh đức tin là một hoàn cảnh tột cùng khó khăn hơn hết. Nhưng nếu muốn chứng minh, muốn bày tỏ lẽ đạo bảo toàn đức tin, thì đây chính là cái hoàn cảnh dùng để thử nghiệm chắc chắn hơn hết. Bằng cớ của lẽ đạo này được trình bày rõ ràng hơn hết trong môi trường của 7 năm đại nạn. Vì nếu muốn nói về sự nhịn nhục của đức tin cho đến cuối cùng, thì đây là chỗ phải nhịn nhục cho đến cuối cùng. Và ở đây năng quyền của đức tin được bày tỏ rõ ràng, vì đức tin được giữ gìn trong hoàn cảnh khó khăn hơn hết và được chiến thắng ngay khi kẻ thù đứng vào chỗ mạnh mẽ hơn hết. Như chúng ta đã học thì người tin Chúa trong thời gian đại nạn đã tuận đạo hằng hà xa số. Sự bất hại dữ dội dưới quyền năng của Satan được bày tỏ dữ dội hơn hết mọi thời đại trong lịch sử của con người. Từ sự tấn công của ma quỷ, đến sự bắt bớ của Antichrist, đến quyền năng phỉnh gạt của tiên tri giả. Trong sự điều động của Satan thì chúng ta biết chắc chắn rằng không có thời điểm nào khó khăn cho bằng thời điểm của cơn đại nạn đối với những người giữ đức tin. Sự bắt bớ đức tin tàn khốc, sự thách thức về sự trung tín bền vững giữ đạo lên tới tột đỉnh trong cơn đại nạn, đến nỗi Chúa Cứu Thế Giê-xu phải tuyên bố rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21-22, lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu, song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Thật là một thời gian khó khăn nhất cho đức tin. Đây là thời gian khốn khổ thách thức đức tin tột cùng hơn hết. Không có lúc nào sự thách thức lớn như vậy. Và cũng không có lúc nào sự chứng minh về lẽ đạo bảo toàn đức tin được rõ ràng như vậy. Chúa đã nói nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. Song vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Câu này nói rằng những người tin Chúa sẽ bị bắt bớ tới chỗ gần như sẽ mất đức tin. Nhưng sẽ không mất đức tin. Vì sao? Vì cớ các người được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ mở ra những cửa để họ vẫn có thể sống giữ đức tin. Cả thế gian sẽ mang dấu ấn của Antichrist trên trán hay là trên tay. Cả thế gian sẽ ở trong hệ thống kinh tế của Antichrist để có thể được sinh sống, để có thể được tồn tại. Nhưng 7 năm đại nạn cũng là thời điểm mà ân điển được đổ dồn ra để cứu hằng hà sa số rất nhiều người. Nhiều người được cứu ở dưới sự giảng dạy của 144.000 người Do Thái mà Đức Chúa Trời đã chọn riêng ra cho sự rao giảng tin lành đặc biệt này. Và họ cũng đã có cơ hội tin Chúa khi thiên sứ của Chúa được sai phái tuyên rao tin lành đời đời ở ngay giữa đỉnh trời cho mọi người được nghe. Chúng ta thấy số đông này ở trong đoạn số 7, câu số 9, số 10. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Những người này là ai? Số đông người này là ai? Câu số 13 tiếp tục. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn và giặt và phiếu trắng mình trong huyết chiên con. ấy là vì bởi đó chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và hàng ngày hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng nào hại đến mình, vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt chúng. Đây là những người khi còn sống thì giữ đức tin, khi chết, chết trong đức tin, và vì thế họ là những người có phước, bởi vì đức tin của họ được tồn tại cho đến ngày cuối cùng giữa mọi thách thức. Trong đoạn 12 của Khải Huyền, chúng ta nhắc lại, nói về sự bắt bớ của dân Israel. Có một sự hủy diệt tàn phá nước Israel, giết chóc cả nước Israel, 2/3 dân số người Do Thái bị giết chết, nhưng số còn lại trung tín cho đến cuối cùng. Và bây giờ trong Khải Huyền đoạn 14 thì tuyên bố rằng tất cả những người được cứu, họ được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ và họ được bảo toàn trong sự bình an của Chúa, được nghỉ ngơi đến đời đời. Lẽ đạo bảo toàn đức tin là một lẽ đạo rất lớn và một lẽ đạo hết sức mạnh mẽ, diệu kỳ. Có một vài điểm chính yếu chúng ta cần hiểu về lẽ đạo này. Thứ nhất, lẽ đạo này dựa trên lời hứa của Chúa. Lẽ đạo bảo vệ đức tin của người tin Chúa nằm trên lời hứa của Chúa. Chúa hứa rằng những người có đức tin sẽ được cứu và sẽ tiếp tục được cứu cho đến cuối cùng. Thi Thiên đoạn 37 câu 22 tới câu 25. Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước cho sẽ nhận được đất, còn kẻ mà Ngài rủa xả sẽ bị diệt đi. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người và Ngài thích đường lối người, dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài mà nâng đỡ ngươi. Trước tôi trẻ, rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi của người đi ăn mày. Nguyên tắc căn bản đó là Đức Giê-hô-va định liệu bước chân, dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài mà nâng đỡ người. Không ai bị bỏ, dầu người té cũng không nằm sải dài. Chẳng có sự bất toàn nào là sự hoàn toàn mà mất mát trọn vẹn không hề trở lại. Trước tôi trẻ, rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ. Tiếp tục trong câu 27-28, hãy tránh điều dữ và làm điều lành thì sẽ được ở đời đời. Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài, họ sẽ được Ngài gìn giữ đời đời. Câu 29-33, người công bình sẽ nhận được đất và ở tại nơi đó đời đời. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan và lưỡi người nói sự thành thật. Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người bước đi không hề siêu tó. Kẻ ác rình rập người công bình và tìm giết người đi. Đức Giê-hô-va không bỏ người trong tay hắn, cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét. Chỉ trong một đoạn thi thiên ngắn này, chúng ta thấy sự dạy dỗ rõ ràng về lẽ đạo gìn giữ đức tin, bảo toàn đức tin cho người của Chúa. Họ được ở đời đời, họ được Ngài gìn giữ đời đời. Bước người không hề siêu tó, Đức Giê-hô-va không bỏ người, chẳng định tội người khi người bị đoán xét. Và lời hứa được nhắc nhở lại trong sách Ê-sai, đoạn 43 câu 1 tới câu 7. Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi, phán như vậy. Đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi, gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng, khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng hề che lấp. Khi các ngươi bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-pi và Sê-ba làm của thay ngươi, vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng và đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi và các dân tộc thay mạng sống ngươi. Đừng sợ vì ta ở cùng ngươi, ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông và nhóm họp ngươi từ phương tây. Ta sẽ bảo phương Bắc rằng hãy buông ra và bảo phương Nam rằng chớ cầm lại làm chi. Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ đầu cùng đất, tức là những kẻ xưng bằng tên ta. Ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta đã tạo thành và đã làm nên họ. Ở đây lẽ đạo đơn giản và rõ ràng, Đức Chúa Trời giữ gìn bảo toàn người thuộc về Chúa. Lời hứa của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh được nhắc nhở rõ ràng một chỗ nữa, Ê-sai đoạn 51 câu số 6. Hãy ngước mắt lên các tầng trời và cúi xem dưới đất, vì các tầng trời sẽ tan ra như khói, đất sẽ cũ như áo, dân cư trên đất sẽ chết như ruồi, nhưng sự cứu rỗi của ta còn đời đời, sự công bình của ta sẽ chẳng hề bị bỏ đi. Như vậy, thứ nhất, sự bảo toàn đức tin của người được cứu là bởi vì lời Chúa hứa rõ ràng trong Kinh Thánh. Và thứ hai, mục đích của Đức Chúa Trời thẩm định kết quả bảo toàn này. Kinh Thánh nói rất nhiều và rất rõ về sự bảo toàn đức tin. Chúng ta không có đủ thời giờ để đi sâu vào tất cả những chi tiết, nhưng bây giờ đủ để thiết lập căn bản của mục đích Chúa là lý do cho sự chắc chắn đời đời của sự cứu rỗi. Chúa có thể Giê-xu phán trong Giăng đoạn 6 câu 37 tới câu 40: Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu, vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vả ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Nghĩa là ngoài lời Đức Chúa Trời đã hứa về sự bảo toàn đức tin, thì mục đích và ý muốn đời đời của Chúa cũng thẩm định sự chắc chắn này. Đó là ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất. Và nói tiếp, đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố rằng Ngài sẽ thi hành ý định rõ ràng của Đức Chúa Cha. Rõ ràng những câu kinh thánh này dạy dỗ rằng ai được cứu thì được Chúa giữ gìn đức tin cho đến cuối cùng, không bao giờ bị mất hay bị cướp giật đi. Giăng đoạn 6 câu 44: Ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Câu 47 tới câu 51: quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn sẽ chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Một phần kinh thánh rất quen thuộc ở trong Roma đoạn số 8 đặt căn bản cho lẽ đạo này một cách chắc chắn. Roma đoạn 8 câu 28 tới câu 30: Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đức Chúa Trời có một mục đích trong sự chọn lựa, và mục đích của sự chọn lựa đó là đem những người đó vào trong sự vinh hiển với Ngài, và Chúa sẽ làm việc trong mọi sự để mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, thành đạt mục đích mà Chúa đã thiết lập. Đó là những kẻ mà Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của con Ngài. Và đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tất cả mọi điều sẽ xảy ra giống như lời đã phán. Với những người mà Chúa đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Không ai bị mất đi. Không có ai mà Chúa đã biết trước mà không được định sẵn. Không ai được định sẵn mà không được kêu gọi. Không ai được kêu gọi mà không được cứu, nghĩa là được xưng công bình. Không ai được xưng công bình mà mất đức tin, vì tất cả những ai trong tiến trình đức tin này đều được Chúa làm cho vinh hiển. Nghĩa là giữ gìn bảo toàn cho đến cuối cùng vào sự vinh hiển cứu chuộc của Chúa trên thiên đàng. Và nếu có ai có vấn đề với lý luận này, thì sứ đồ Phaolô hỏi tiếp, câu 31 tới câu 35: Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Câu trả lời chắc chắn, câu 37-39: Chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Sẽ không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Đây là điều chắc chắn, đây là sự bảo toàn đức tin, đây là chỗ đứng vững an trong Chúa. Roma đoạn 11 câu 29 cũng nói như thế này: Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Đức Chúa Trời không thay đổi ý kiến của Chúa, không thay đổi ý định của Ngài về sự ban cho của Chúa đã cho chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 8 câu 9: Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được sự thông công với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Chúa sẽ làm cho chúng ta được vững bền đến cuối cùng để không bị quở trách trong ngày gặp Chúa. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời là thành tín và vì Ngài đã gọi anh em vào sự thông công với con Ngài. Đức Chúa Trời sẽ làm trọn thành mục đích của Chúa. Lời hứa của Chúa thiết lập căn bản của sự bảo toàn. Mục đích của Chúa làm cho sự bảo toàn này chắc chắn được thi hành. Dù chúng ta chỉ đi sơ lược về lẽ đạo này và chỉ đụng đến một vài khía cạnh dạy dỗ thì đã thấy sự chắc chắn phước hạnh rồi. Chúng ta sẽ đi thêm vào chi tiết nữa trong bài học lần tới. Ở đây rõ ràng cho chúng ta thấy tại sao sứ điệp rất yên ủi cho con dân Chúa trong những ngày đại nạn, lúc mà sự thử thách đức tin lên đến tột điểm và sự bắt bớ tàn khốc đến nỗi không còn chỗ để sống nữa, thì phước hạnh đến vì đời sống của người các tín hữu chứng minh rằng họ thực sự thuộc về Chúa. Ở đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây giăng mờ tăm tối. Bạn hiếu đã lìa xa con, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con, cánh tay Ngài đưa con băng qua rừng sâu, qua bao đắng đo. Chúa giống như cây cầu trên khúc
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.